Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com, không khả quan cho lắm, người giúp lão đưa hắn về nhà. Lâm Quang đã ổn định lại tinh thần nhưng vẫn còn hơi e ngại. Hắn lên tiếng nhắc nhở, nếu như sau này hắn vẫn lên cơn như vậy thì sẽ nguy hiểm cho mọi người. Hay là, trông chừng kỹ hơn là được, bỏ mặc như vậy thì thật đáng thương. Người cứ an tâm, đừng suy nghĩ nhiều. Lão ngư giọng điệu ôn hòa từ từ giải thích. Đã mấy lần lão nhìn thấy gương mặt đau khổ của hắn, nên trong lòng sinh ra cảm giác thương hại người thiếu niên này. Gương mặt hiện lên một nỗi đau thương mất mát rất nhiều. Chắc hẳn người này đã mất đi những thứ rất quan trọng đối với bản thân. Cái cảm giác ấy, lão đã từng trải qua rồi nên lão có thể cảm nhận được. Thế nên, bây giờ nhìn hắn hơi nguy hiểm, nhưng chỉ cần giải trừ được chấp niệm trong lòng hắn thì chính là cứu rỗi được hắn. Lâm Quang không nói gì thêm. Lão ngư đã quyết định như vậy thôi thì cứ nghe theo. Hắn tạm thời ở đây khoảng hơn nửa tháng, nên cũng có thời gian quan sát. Chỉ cần thấy hắn là mối nguy hại cho cuộc sống của ba người thì Lâm Quang sẽ chuyển hắn đi một nơi khác. Quyết định như vậy, thế rồi hắn cõng người thiếu niên cùng với ba người lão ngư trở về nhà. Trời gần sáng, tìm cả một đêm như vậy nên nhìn bốn người họ trông hơi mệt mỏi. Quỷ ba, Ma Chi Quân Vương, thời gian như én đưa thoi, từ lúc cuộc chiến xảy ra ở Thiên Phong Quốc đã trôi qua hơn nửa tháng. Thái tử Trịnh Thần không cùng với Sở Hóa Long, Lý Tinh Vân sau khi phục hồi vết thương thì trở về lại Hoàng Cung. Vừa về, Trịnh Thần không lập tức ban bố lệnh truy nã tinh hồn trên toàn Thiên Lam Đại Lục với một cái giá cao ngất ngưỡng. Thậm chí còn vượt ra khỏi phạm vi đó, ra tận các đại đế quốc và tiểu quốc ở các đại lục khác. Sở Hóa Long cũng kể lại mọi chuyện về tinh hồn cho Trịnh Thần không, Lý Tinh Vân cùng các hoàng tử. Từ một tên yếu ớt không có căn cơ vậy mà bây giờ đã trở thành một cường giả, pháp lực cao thâm đến như vậy. Trịnh Thần không cao mày suy nghĩ, chợt lóe lên, không lẽ bên trong Ám Minh Xâm Lâm có ẩn tình. Dạo gần đây có một số tin đồn kể về những âm thanh, bóng ma kỳ quái lan truyền khắp nơi, đều bắt nguồn từ Ám Minh Xâm Lâm. Trịnh Thần không lập tức cho quân âm thầm dò thám và kiểm tra sự tình bên trong Ám Minh Xâm Lâm. Các thế lực bên trong lẫn bên ngoài Thiên Lam cũng đồng thời dò xét thân thế của tinh hồn. Sự việc càng lúc càng hỗn loạn, Hắc Mộc Thành người ra vào lúc nào cũng đông đúc, nhờ thế mà giá tiền của phòng trọ ở đây tăng cao đột biến. Chắc hẳn là không ít người thu bộn tiền vào túi, cường giả đến đây chủ yếu để dò xét Ám Minh Xâm Lâm là chính. Nhưng ngoại trừ có một con đường đi xuyên qua Ám Minh Xâm Lâm nằm gần vùng rìa ra thì nhìn vào bóng tối bị che lấp bởi các cây đại thụ ra vẫn làm cho người ta rợn người. Nghe nói có mấy người hiếu kỳ đi vào, rốt cuộc không thấy trở ra. Một kể 10, 10 kể 100, cứ thế câu chuyện càng lúc càng rùng rợn, hãi hùng. Trịnh Thần không sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong triều, lần nữa giao lại quyền hành cho đại hoàng tử Trịnh Ngọc không thì cùng với Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân đi vào tinh không bí cảnh bế quan tu luyện. Thứ nhất là do y rất tức giận khi để thua tinh hồn, nên muốn cố gắng đột phá, mau chóng tiến vào cảnh giới đấu thần chi cảnh. Thứ hai là giúp cho Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân sớm ngày bước vào nguyên thần chi cảnh. Và cuối cùng là di vong chi địa chỉ còn vài tháng nữa. Góc truyện audio.com là mở ra, bảo vật trong đó, nhất định phải nhờ hai người kia đoạt được. Quyển 3, Ma Chi Quân Vương, Lạc Du Sơn nằm ở hướng Tây Bắc Đại Quốc Tây Hàn. Cách nơi diễn ra ma tộc chi chiến gần 2.000 dặm. Nơi này quanh năm giá lạnh, khí hậu khắc nghiệt, những ngôi làng ở quanh Lạc Du Sơn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây cũng chính là nơi đại tông môn được xem là mạnh nhất khắp ngũ hoang tính tới thời điểm hiện tại. Vô Thượng Thiên gồm có 6 đại nơi, phụ trách các công việc khác nhau. Gồm, Thiên Cơ Điện, Bích Ngọc Điện, Tàng Kinh Các, Dược Thần Điện, Chấn Thiên Tháp và Quang Minh Thánh Điện. Thiên Cơ Điện cách Quang Minh Thánh Điện khoảng 50 dặm, nằm ở trên đỉnh Trương Nga. Trường Quảng ở đây là Huyền Cơ Tôn Giả. Có thể nói, Thiên Cơ Điện chính là chỗ trọng yếu nhất quyết định số phận của cả huyền thiên giới. Mỗi đời huyền cơ đều sống không quá 200 tuổi, nguyên nhân là bởi vì dùng sinh mệnh của mình thông qua thuật chiêm tinh để dự đoán tương lai đại lục. Huyền cơ tôn giả hiện nay đã hơn 150 tuổi, nhìn thần sắc thì có lẽ không sống được bao lâu nữa. Bên trong mật thất Thiên Cơ Điện, huyền cơ tôn giả sau mỗi cuộc họp ở Quang Minh Thánh Điện thì liền đi vào trong mật thất này. Vì tình hình sức khỏe của lão ngày càng xấu nên cung chủ đã nhiều lần nên chuyển vị cho đệ tử của lão. Nhưng huyền cơ tôn giả vẫn cố chấp đến khi nào chết đi thì thôi. Cách chương.